ta chẳng ngờ Điền Nguyên là phường quá ác như vậy. Sự tình đúng vậy, ta nỡ nào giúp kẻ ác làm việc dữ cho đành. Hai thầy trò líu ríu quỳ mọp tạ ơn tha mạng. Tráng sĩ móc túi lấy gói tiền Điện Nguyên trao cho ban nãy, đưa hết cho Văn Sinh và bảo: bạc mọn này là của Điện Nguyên, thuê tôi đi giết hai người, nhưng này tôi trao lại, hai người nên kiếp đi tìm phương xa lánh nạn, công tử phải cố công mài dũa nghiên bút, học tập thành tài khỏi phụ lòng tôi. Triệu Võ rình xem thấy vậy, trong lòng vô cùng cảm phục, thốt khen lên tiếng: khó kiếm được ai hào hiệp như vậy. Vị tráng sĩ nghe tiếng, biết có người theo dõi, sợ lộ chuyện, vội vung đao nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Khi nhận rõ có bóng dáng Rình, liền sấn lại, giơ đao toàn chém. Triệu Võ lật đật lùi lại, rút đao ra nghênh địch. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, hai chàng tráng sĩ quần thảo với nhau, ánh bảo đao như rồng cuốn, chiếc đao bén tựa mảnh hổ băng ngàn, mười hiệp có qua không phân thắng bại. Triệu Võ nhận định phép múa đao của tráng sĩ giống như đao pháp nhà mình, nghĩ thầm: quái lạ, người này tinh đao pháp tinh thông, sao cách múa đao giống ta y hệt, hẳn có duyên cớ chi đây. Liền gạt mảnh đao, nhảy ra ngoài vòng chiến quát lớn: tráng sĩ hãy cho ta biết tên họ là chi, đao pháp cớ sao giống đao pháp của dòng họ Triệu. Nghe đến ba chữ dòng họ Triệu, tráng sĩ thốt kêu lên: phải dòng họ Triệu, tôi đây là Y Sĩ Hoàng, môn hạ của Triệu Anh Hùng. Triệu Võ nghe nói, vội kể lại lai lịch mình, cho biết cha mình đã từ trần từ mấy năm qua, xong cúi đầu thi lễ. Y Sĩ Hoàng khôn xiết vui mừng, liền làm lễ tương bái, nhận Triệu Võ là bậc thế huynh. Triệu Võ khiêm tốn mà rằng: đại huynh lớn hơn, xin cứ gọi tiểu đệ là em cho dễ bề nói chuyện. Y Sĩ Hoàng liền dắt Triệu Võ vào nhà, khiến thầy trò Từ Chí Bình mau mau lánh đi, rồi quay sang hỏi Triệu Võ: chẳng hay hiền đệ đêm hôm lần tới tướng phủ làm chi vậy? Triệu Võ liền đem chuyện tới điên sai đi lấy lá bùa bát quái thuật rõ một lượt. Sĩ Hoàng reo lên mà bảo: thật là may mắn cho hiền đệ, hôm nay gặp ta, nếu không gặp ta thì thật trăm ngàn sự khó. Ngay lúc đó, Từ Chí Bình cùng lão Bộc vẫn loanh quanh trong nhà, vội bước ra thưa rằng: ngay đang hôm tầm tối, khắp nơi đều có tuần canh khám xét, nếu hai vị ân công không tìm được phương kế chi, chúng tôi đành chịu chết nơi đây. Y Sĩ Hoàng quay hỏi Triệu Võ: hiền đệ có cách gì đưa họ đi không? Không lẽ để chờ đến sáng mai mọi việc bại lộ thì nguy, và còn việc đi lấy trộm đao bùa thì sao? Triệu Võ sốt sắng nói: đại huynh yên tâm, xin hãy nén chờ đệ ở nơi đây, để dẫn hai người này đi tạm lánh rồi sẽ quay lại. Nói xong, họ Triệu thân dẫn hai thầy trò họ Từ tìm lối ra khỏi hoa viên. Vừa đi một khoảng đường, bỗng thấy từ xa một người vùng vụt đi lại. Triệu Võ thất kinh, nhưng khi nhìn kỹ mới hay đó là Tế Điên, liền đến trước tâu lại chuyện của họ Từ. Tế Điên vội xua tay bảo: ta hiểu rồi, chính thầy trò hắn mà ta phải tới giải quyết cho xong đây. Từ Chí Bình hỏi nhỏ Triệu Võ: đại sư này là ai vậy? Triệu Võ nói: chính là sư phụ tôi, Tế Cộng Trưởng Lão. Từ Chí Bình vội vàng thi lễ. Tế Điên bảo Triệu Võ phải trở lại hoa viên lo việc lấy bùa, còn mình thì dẫn thầy trò họ Từ về thẳng nhà Lý Viên Ngoại, bảo dọn một căn nhà và chu biện mọi sự nuôi dưỡng cho Từ công tử an tâm ăn học. Lý Quốc Nguyên thấy Từ Chí Bình dáng vẻ văn nhân nhã khí, hết sức vui mừng, hối gia nhân dọn dẹp phòng ốc, rồi lại sai dọn tiệc thết đãi, rượu mới soàn soàn, bỗng nghe trên vang tiếng: thần đã về hầu. Tế Điên lật đật khoát tay, đứng dậy ra sân nghênh tiếp.